Thiên tài tướng sư, chương 465-466. Đối thủ đáng kính trọng, gocchuyenaudio.com, công phu ưng chảo của Hồ Hồng Đức phải chú ý phối hợp toàn bộ thân pháp, chân phải sau khi dẫm vỡ mấy tảng đá trên sàn thì cả người nhanh như điện đánh vào Andrei Bic. Thân thể ở giữa không trung, hai tay Hồ Hồng Đức nắm chảo, 10 đầu ngón tay vốn gập lại, lúc này toàn bộ đều duỗi ra giống 10 thanh đoản đao vậy, nếu cắm vào chỗ da thịt nhất định sẽ gây ra 10 lỗ máu. Bay trên không tấn công xuống dưới, Hồ Hồng Đức giống con chim ưng mạnh mẽ bay lượn trên 9 tầng mây khóa chặt Andrei Bic lại, lực mà 10 ngón tay bắn ra rõ ràng kích thích khiến cho da của Andrei Bic tê dần. Hay, cảm nhận được sự uy hiếp đủ để chết người đó, Andrei Bic cuối cùng cũng xuất thủ, miệng gào to lên một tiếng, ngực gồng cứng lên, rõ ràng không để ý đến hai chảo đang tiến đến chỗ yếu huyệt của mình, hai quyền đồng thời nhằm ngay chỗ bụng và ngực Hồ Hồng Đức mà đánh. Andrei Bic là một cao thủ kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, hắn biết rõ thân thể mình không linh hoạt bằng người phương Đông, cho nên quyết không tránh né, trực tiếp lấy mạng đổi mạng với đối phương, loại người suốt ngày kề cận cái chết như hắn, vốn xem cái chết nhẹ như lông hồng. Andrei Bic không quan tâm đến sống chết nhưng Hồ Hồng Đức còn chưa sống đủ, nhìn thấy Andrei Bic lấy mạng đổi mạng, thì hai chảo hướng về phía ngực của đối phương kia ông rút lại một tay, còn một tay thì chạm vào hai tay của Andrei Bic. Bùm một tiếng vang lên, cộng với âm hưởng của võ đài càng vang lên gấp đôi, theo tiếng nổ này, thân thể cao lớn của Andrei Bic hừng hực liên tiếp lùi về phía sau 3 bước mà thân hình Hồ Hồng Đức thì bay lên trời, nhẹ nhàng đậu trên dây thừng. Cảnh này xảy ra hết sức nhanh chóng, mọi người ở trên khán đài căn bản là chưa nhìn thấy rõ, thân hình hai người tách nhau ra, chỉ có điều nhìn thấy tên Andrei Bic độc ác bị Hồ Hồng Đức đánh lui, khán đài lập tức vang lên một trận hoan hô. Con mẹ nó, đây mà là người sao? Hồ Hồng Đức sau khi đứng vững, chỉ cảm thấy hai tay tê dần, nhìn sang góc bên kia, không nhịn được chửi to lên, 10 cái móng vuốt mà ông giữ gìn bao nhiêu năm nay, cuối cùng bị gãy mất 5 cái. Điều này khiến cho Hồ Hồng Đức rất đau lòng, ngày xưa vào núi săn bắn, ông cũng nhờ vào 10 cái móng vuốt này mà tung hoành ngang dọc trên núi Trường Bạch ở 3 tỉnh Đông Bắc, kể cả là Sài Lang Hồ Bảo Hũng giữ thế nào dưới một chảo này cũng chết hết, bây giờ gãy mất một nửa thì đúng là Hồ Hồng Đức thiếu mất một món đồ sát thủ rồi. Thế nhưng lúc Hồ Hồng Đức nhìn qua Andrei Bic, sắc mặt ông mới chuyển biến tốt hơn, bởi vì năm móng vuốt bị gãy đó, toàn bộ đều đang cắm trên mu bàn tay Andrei Bic, máu tươi cứ thể chảy xuống, từng giọt đọng trên võ đài. Andrei Bic đứng trên võ đài hình như hoàn toàn không cảm nhận được thương thế ở tay, chỉ thấy các ngón tay gập lại, rồi từ từ nắm chặt vào, thì năm cái móng vuốt cắm trên mu bàn tay đó, từng cái bị ép rơi ra. Sau khi chỗ móng vuốt đó rơi xuống sàn, máu trên tay của Andrei Bic cũng thôi không chảy nữa, nếu không phải có chỗ máu dưới chân hắn ra, thì nhìn chỗ ra đó lúc này cũng chẳng khác gì lúc chưa bị thương. Nhưng lúc Andrei Bic nhìn qua Hồ Hồng Đức, hai con mắt màu xám của hắn ta lộ ra một tia sinh khí, bởi vì khi nãy hắn thực sự cảm nhận được áp lực của ông lão đó, đối thủ như vậy thật đáng để hắn tôn trọng. Phải biết rằng, Andrei Bic năm nay chưa qua 41 tuổi, đúng vào lúc thể lực sung mãn nhất của đời người, thế nhưng ông lão trước mặt này lại không hề yếu hơn hắn, khiến cho trong lòng. gocchuyenaudio.com, Andrei Bic cực kỳ chấn động. Lão Hồ, não ông hỏng rồi à? Đánh cầm hòa với hắn ta làm gì? Cảnh vừa rồi dưới ánh đèn sáng chói đó, ngoài Khâu Văn Đông ngồi trong phòng điều khiển xem hình ảnh chậm kia thì toàn hội trường chỉ có Diệp Thiên là nhìn thấy rõ ràng, không nhịn được hét ầm lên, ông già này cũng 67, 68 rồi, thế mà khi nãy lại đánh cầm hòa với Andrei Bic như vậy. Diệp Thiên, đừng làm phiền lão Hồ. Cao thủ đối chiến, sợ nhất là bị nhân tố bên ngoài như Diệp Thiên quấy rầy, điều này khiến cho Trúc Duy Phong có chút bất mãn, bởi vì theo như hắn thấy, người hoàn toàn không có khí chất con nhà võ như Diệp Thiên thực sự là không nên ồn ào. Diệp Thiên căn bản là không để ý đến Trúc Duy Phong, tiếp tục hô lên. Lão Hồ còn đánh như thế nữa thì ông xuống dưới, để tôi lên đánh. Câu này của Diệp Thiên khiến cho Trúc Duy Phong không nói được câu nào nữa, dựa vào cái dáng yêu ớt không chịu nổi gió này mà muốn đấu với Andrei Bic chứ. Chỉ sợ vừa mới lên võ đài đối mặt với Andrei Bic thôi cũng đã đứng không vững rồi. Yên tâm đi, tên tiểu tử này thực ra là một trang hảo hán đấy. Hồ Hồng Đức quay đầu nhếch mép cười với Diệp Thiên, khi nãy ông chỉ cảm nhận được khí lực dồi dào trong cơ thể mình, không nhịn được đấu một chưởng với Andrei Bic mà thôi, thế nhưng đấu một chiêu này, ông mới hiểu được sức mạnh của Andrei Bic đáng sợ thế nào. Hồ Hồng Đức vốn là cao thủ ám kình, hơn nữa nhờ vào cỗ lực mà Diệp Thiên làm phép kiệt đơn giản mà nói ông cũng không yếu hơn Diệp Thiên đâu, nhưng cho dù như vậy cũng chỉ đấu ngang nhau với Andrei Bic, không thể chiếm được thế thượng phong được. Ông rất mạnh, đáng để tôi dùng toàn lực ra để đối phó. Vào lúc Hồ Hồng Đức quay đầu nói chuyện với Diệp Thiên, Andrew Bick cũng không xông lên đánh lén, mà nói với Hồ Hồng Đức một câu tiếng Nga, đợi cho Hồ Hồng Đức quay đầu lại, chân phải Andrew Bick nhẫm mạnh xuống, cả bốn cọc đá được xây bằng đá xanh bốn phía võ đài đều rung lên. Nguồn, rắc rắc, tiếng tảng đá vỡ ra, nhờ âm hưởng trên võ đài phát ra rõ ràng, cùng lúc đó, thân hình cao lớn của Andrew Bick giống như một viên đạn pháo, bắn về phía Hồ Hồng Đức. Thân pháp không linh hoạt bằng Hồ Hồng Đức không có nghĩa là tốc độ Andrew Bick chậm hơn ông, hắn lần này tốc độ cực nhanh, thân thể to lớn kia phong bế kín hai bên phải trái của Hồ Hồng Đức hình như chỉ còn lại một đường đỡ. Thế nhưng kinh nghiệm đối chiến của Hồ Hồng Đức phong phú thế nào chứ? Đã biết khí lực mình không bằng đối phương, sao ông còn dám đấu với Andrew Bick? Ngay tại lúc thân hình Andrew Bick bùng nổ, chân phải Hồ Hồng Đức nhấc lên, đạp mạnh vào sợi dây thừng đằng sau lưng. Sợi dây thừng này được làm từ dây thép, để làm thương đối thủ, bên ngoài còn được bọc một lớp vải mềm nữa, tính co giãn rất tốt. Sau khi chân Hồ Hồng Đức nhẫm lên, người nhảy lên trên, toàn thân lập tức bay lên trời, nhẹ nhàng nhảy qua đầu Andrew Bick. Lúc bay qua đầu Andrew Bick, Hồ Hồng Đức dồn khí ở đan điền, thân thể ập mạnh xuống, chân phải nhanh như chớp đạp vào chỗ tim sau lưng Andrew Bick, mượn lực này, Hồ Hồng Đức lộn ngược một cái đứng vững trên mặt đất. Andrew Bick chiêu này vốn dốc hết khí lực toàn thân, nhưng lại chạm vào một khoảng không, lại bị chân Hồ Hồng Đức đạp vào điểm yếu huyệt sau lưng nữa, lúc này không có cách nào thu thân thể lại, lập tức chạm phải dây thừng, chỗ dây thừng to bằng cánh tay trẻ con kia bị khí lực của hắn cắt đứt. Sau khi cắt đứt dây thừng, Andrew Bick cũng gocchuyenaudio.com, không có cách nào dừng lại được, toàn khối thân thể khổng lồ kia lao ra khỏi võ đài, nhã nhào trên mặt đất. Thắng bại đã phân rồi ư? Một màn này xảy ra quá nhanh, hai cao thủ này mới giao đấu lần hai thế mà Andrew Bick đã bị Hồ Hồng Đức đánh ra khỏi võ đài, vừa rồi mọi người được chứng kiến tên Andrew Bick hung ác tàn bạo, lúc này còn chưa kịp suy nghĩ lại, toàn hội trường yên tĩnh, thậm chí cũng không có đến một tiếng hoan hô. Khụ khụ, Andrew Bick ngã trên mặt đất động đậy, dùng một tay đỡ thân thể đứng dậy, miệng ho khan một tiếng, người ngồi gần đó, đều có thể nhìn thấy chỗ đất mà hắn nôn ra kia có một ngụm máu đen. Thương tích Andrew Bick quả thực không nhẹ, chỗ tim sau lưng vốn là một điểm yếu trên cơ thể con người, hơn nữa lại bị Hồ Hồng Đức khéo léo tránh lực nặng ngàn cân, mượn lực đánh lực, đợi đến chiêu Andrew Bick dốc toàn lực ra trường đánh mình, dưới hai đòn như vậy, Andrew Bick cũng không có cách nào trụ được. Sau khi đứng lên, thân thể Andrew Bick lảo đảo, nhưng người được huấn luyện ý chí kiên cường trong hoàn cảnh khắc nghiệt bao nhiêu năm như vậy, nên hắn vẫn có thể đứng vững được, từng bước bước lên võ đài, hắn có chút không cam lòng, không hiểu sao lại thua đối phương như vậy được. Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi, đánh chết con quỷ tây đó đi. Giết hắn đi, người mắt tinh có thể nhìn thấy được Andrew Bick lúc này là nỏ đã hết đà, đến giờ phút này, mọi người trong hội trường mới sôi nổi hắn lên, một loại thú tính nguyên thủy trào dâng trong lòng mọi người, đến cả những người phụ nữ bình thường là những phu nhân cũng gào ầm lên. Cút hết sang một bên. Hồ Hồng Đức đứng vững vàng trên võ đài, nghe thấy tiếng hò reo như vậy, trong miệng hét lên một tiếng như tiếng sấm, lập tức khống chế lại âm thanh hỗn loạn trong hội trường. Tiếng thét của Hồ Hồng Đức cũng giống như một cước đánh bại Andrew Bick, đều khiến cho mọi người có chút không hiểu, thế nhưng hiệu quả lại rất tốt, ít nhất cũng có thể khiến cho hội trường yên tĩnh lại. Nhìn thấy những người bình thường đều mặt uyên phao, Vienpo ra vẻ ta đây đạo mạo trang nghiêm, Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu rồi nói với một người châu Âu đứng bên ngoài võ đài. Người bảo hắn nhận thua đi, không đánh nữa, nếu không, hắn cầm chắc cái chết. Hồ Hồng Đức là một người đánh võ, ông có niềm kiêu hãnh riêng của bản thân, tuy rằng Andrew Bick bị thương nặng, nhưng Hồ Hồng Đức biết trận đấu này ông có thắng cũng không vẻ vang, nếu không phải có Diệp Thiên làm phép tăng thêm khí lực thì một cước đó của ông cũng nhất định không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của Andrew Bick được. Mà Andrew Bick cũng đáng là một đối thủ để Hồ Hồng Đức tôn trọng, nếu ở Trung Quốc thì hắn cũng là một võ sĩ. Người châu Âu đó có thể hiểu được tiếng Hán, sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói xong, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, vội vàng nói tiếng Nga với Andrew Bick. Andrew Bick cũng không nghe lời một trợ thủ của mình, mà lảo đảo bước lên võ đài, đứng trước mặt Hồ Hồng Đức. Tuy đang bị trọng thương nhưng ánh mắt của Duy Kỳ vẫn rất sáng, luôn chăm chú nhìn Hồ Hồng Đức, ánh mắt đó tỏ ra không hề yếu ớt chút nào. Ngày trước hồi còn trẻ ở trong đội đặc chủng Duy Kỳ là thành viên ưu tú nhất, vậy mà chỉ qua có một đêm mà bao nhiêu chuyện thay đổi. Duy Kỳ đã giết chết kẻ thù, thế là cuộc đời từ nay về sau không sẽ không còn có được niềm vui nữa rồi. Cho nên An Đức Duy Kỳ đã từ chối lời mời của trại huấn luyện, một thân một mình thâm nhập vào. gocchuyenaudio.com, thế giới đen, châu Âu rộng lớn như vậy cũng không ai biết y còn sống, họ tưởng y vừa mới chết. Chẳng qua thân làm một cường giả, An Đức Duy Kỳ không muốn tự sát để kết thúc tính mạng của mình, cho nên anh mới không ngừng khiêu chiến với các cơ quan, tổ chức, đây có lẽ là do nguyên nhân của cái thần bí phương Đông. Trung Quốc cũng không để cho An Duy Kỳ thất vọng, chỉ là cuộc thi đấu thứ hai anh ta đã gặp phải một đối thủ cực mạnh, đối với An Duy Kỳ mà nói chết trong tay Hồ Hồng Đức có lẽ là một kết cục tốt nhất. Phủ tạng của ngươi đã chảy máu, cho dù ta không ra tay thì ngươi cũng không sống nổi, ngươi còn trẻ còn làm được nhiều việc, hà tất phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy ý chí ở trong mắt của An Đức Duy Kỳ, Hồ Hồng Đức cũng phải lắc đầu, nhưng y cũng không quan tâm gì đến quyền đài nữa, y liền đến ngồi bên cạnh Diệp Thiên. An Đức Duy Kỳ cũng có sự kiên trì của mình, giống như Hồ Hồng Đức cũng có sự kiêu ngạo của y, nghiêm túc mà nói trong cuộc tranh tài này Hồ Hồng Đức đã làm tệ rồi, đó cũng là do tính tình ngay thẳng của y, quả thực nếu giết An Đức Duy Kỳ thì đó cũng là sự sỉ nhục lớn trong cuộc đời của y. Tới mức An Đức Duy Kỳ còn xé rách Trương Tam, cái kia cũng không có quan hệ gì với Hồ Hồng Đức, anh ta cũng không còn nghĩa vụ phải đi báo thù cho Trương Tam, dù sao lần này lên quyền đài cũng đã chuẩn bị chuyện sinh tử. Hơn nữa trong trận đấu, dưới tay sát thủ Trương Tam nếu An Đức Duy Kỳ phản ứng chậm thì chỉ e phải khênh người đi trên mặt đất, lúc này lại chính là anh ta, trên hắc quyền không có chuyện ân oán cũng không có chuyện tư thù. Đây cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không giết nó? Cuối cùng là ai thua, ai thắng? Hành động này của Hồ Hồng Đức đã để cho cả hội trường phải ồ lên, thường ngày trong này có những kẻ phú hào ra vẻ đạo mạo không khí giả tạo đã bị xé toang, thấy An Đức Duy Kỳ bị hai trợ thủ hạ xuống lôi đài, một vài người đã chửi ầm lên. Hồ lão, An Đức Duy Kỳ đã ký tên vào giấy sinh tử, vì sao lại không giết anh ta? Hành động của Hồ Hồng Đức cũng có chút khó hiểu, đương nhiên nhãn lực của ông ta có thể nhìn ra An Đức Duy Kỳ đã kiệt sức, hắn không hiểu tại sao Hồ Hồng Đức lại bỏ qua cơ hội hạ gục đối thủ. Cậu đang chất vấn ta ư? Hồ Hồng Đức trừng mắt lạnh lùng nhìn về phía Trúc Duy Phong, thần lực của ông ta vẫn chưa hết, dường như có cả sát khí theo gió đập vào Trúc Duy Phong. Đây cũng chính là cái được gọi là hiệp sĩ vi phạm lệnh cấm, trong mắt Hồ Hồng Đức loại người này chỉ biết cố chấp, giống như là Diệp Thiên với Cầu Tâm Gia, thậm chí là An Đức Duy Kỳ mới chỉ vừa đi xuống lôi đài nhưng rất dễ để nhận ra Trúc Duy Phong không có ở trong hàng ngũ đó. Mấy hôm trước ở Tứ Hợp Viện, đừng nói là Trúc Duy Phong đã biết được thân phận của Tống Hạo Nhiên mà ngay cả đến Hồ Hồng Đức cũng coi chuyện đó là chuyện cũ, sau khi hô một tiếng lão Tống thì ở phía trước thái độ cũng không có gì thay đổi. Bị Hồ Đức chừng, Trúc Duy Phong dùng mình, y biết những người này là vô pháp, vô thiên, mình chỉ cần nói sai một câu thì không chừng sẽ bị đối phương đả thương ngay, nên Trúc Duy Phong vội lấy cơ nói. Không dám, Hồ lão, ngài nghĩ nhiều rồi, chỉ là lần này thắng thua đối với ngài không có nghĩa lý gì. Quyền chàng này của Trúc Duy Phong không giống với Hồ Hồng Đức, hẳn đây chính là nhân vật của quyền pháp tông sư, cũng chính bởi vì đó là quyền pháp của các đại sư, người kiêu ngạo bất tuần. Góc truyện audio.com, căn bản đí là những cao thủ chân chính không thể dùng tiền tài để mời chào họ được. Hồ Hồng Đức sẽ không mua Trúc Duy Phong, y lạnh lùng nói. Có gì phân biệt là không tốt nào, coi như ta đã thua là được, được thế thì cứ theo như ngài lo liệu. Nhân vật này Trúc Duy Phong không dễ gì buông tha, nhưng dù sao An Đức Duy Kỳ đã bị trọng thương, nếu y còn dám đánh nữa thì là tự tìm đến đường chết. Lão Hồ, mẹ kiếp không sai. Hành động này của Hồ Hồng Đức đối với Diệp Thiên cũng chỉ là sự thưởng thức, hắn càng không thể để Trúc Duy Phong cảm nhận được liền vỗ vào vai Hồ Hồng Đức. Khà khà, Hồ Hồng Đức của tôi là người như thế nào, chuyện thắng trên võ đài nhất định là không quan tâm. Bị Diệp Thiên vỗ, dường như Hồ Hồng Đức đã nhận được một phần thưởng, y liền cười nhìn Trúc Duy Phong kêu lên một tiếng buồn bực, đều là người mà tại sao mà thái độ của Hồ Hồng Đức đối với hai người lại khác nhau như vậy. Ừ, y đến đây làm gì? Lại còn muốn đánh nhau với ngươi? Đang nói chuyện với Hồ Hồng Đức, An Đức Duy Kỳ vịn tay người nâng mình lên rồi đi về phía bọn hắn đang ngồi. Không sao, để cho y lại đây. Trúc Duy Phong không phải là người thiện tra, nếu bị thương thì hẳn An Đức Duy Kỳ sẽ sợ, nhưng như thế thì sự từng trải của những năm trước kia đã để y sống là vô dụng rồi, ngay sau đó y khoát tay bảo mấy người bảo vệ phía trước lui đi. Thấy mấy người ở lối đi đã tránh ra, An Đức Duy Kỳ đến cạnh Hồ Hồng Đức nói lảm nhảm về trận Nga La Tư rồi quỳ xuống, tay bị thương cầm lấy tay phải Hồ Hồng Đức. An Đức Duy Kỳ tiên sinh đã nói, ngài đã gặp người lợi hại, ngài hãy cho anh ta sống thêm chút nữa, anh ta là đạo sư không cứ trèo lên người khác được. Đi theo An Đức Duy Kỳ có mấy người châu Âu để phiên dịch cho An Đức Duy Kỳ, họ nói. An Đức Duy Kỳ tiên sinh còn nói, nếu có ngày ngài đến thăm quê thì hắn sẽ dùng chiêu đãi ngài món bánh mì hảo hạng nhất. Được, có cơ hội nhất định ta sẽ đi, lão đầu tử cũng muốn gặp để biết thế nào mà lại huấn luyện ra người bị đánh ngã xuống đất thế này. Hồ Hồng Đức cười lớn, thời gian ở núi Trường Bài Thi cũng thường xuyên giao tiếp với Nga Tư La, đã biết Nga La Tư là người chiêu đãi khách quý bằng muối và bánh mì, đây cũng là nét truyền thống đã có từ nhiều thế kỷ. Thấy An Đức Duy Kỳ đứng lên, Hồ Hồng Đức nói. Đúng rồi, hãy về tĩnh dưỡng một tháng, không được hoạt động mạnh, nếu không vết thương của ngươi sẽ rất khó chữa khỏi đấy. Tục ngữ đã nói, tổn thương đến gân cốt là 100 ngày mà Hồ Hồng Đức bị nội thương khá nghiêm trọng, nếu là người khác thì chia một cú đá của Hồ Hồng Đức là đã chết rồi, chỉ có An Đức Duy kỳ biến thái sau khô bị đánh mới vẫn thoải mái, tự nhiên đi lại được như thế. Sau khi dặn dò An Đức Duy kỳ xong, bỗng Hồ Hồng Đức nhìn về phía Diệp Thiên, cười nói. Diệp Thiên, ta thấy tên tiểu tử này cũng thuận mắt, cậu hãy đi lấy cho hắn một ít thuốc trị thương đi. Mấy ngày nay ở trong kinh thành, Hồ Hồng Đức biết chú cậu Tâm gia cũng biết là y có mang đến dã sơn hạch tội, đó là viên thuốc có thể trị cả nội và ngoại thương, y cũng biết trên người Diệp Thiên đang giữ vật này. Chính tôi cũng chưa dùng loại thuốc này, thật ra nó có thể trị thương được sao? Diệp Thiên tức giận trừng mắt lườm Hồ Hồng Đức rồi nhìn về phía An Đức Duy Kỳ, nói bằng tiếng Anh. Mở miệng ra, một người đã từng làm bộ đội đặc chủng, đương nhiên An Đức nói tiếng Anh không khó khăn gì. Cốc truyện audio.com, sau khi nghe Diệp Thiên nói, anh ta không há to mồm ra mà chỉ há cho vừa một hạt đậu tương to, một viên đạn mới có thể chui lọt. Không để cho An Đức Duy Kỳ có phản ứng gì, Diệp Thiên đã vẩm lấy cằm của anh ta, nhẹ nhàng đẩy lên, viên thuốc đã trôi xuống yết hầu và đi vào bụng anh ta. An Đức Duy Kỳ nhìn Diệp Thiên với vẻ nghi ngờ, anh ta không biết rốt cục là người thanh niên này có ý gì, nhưng sau đó một lúc bụng há ứa lên cổ một cảm giác ấm áp, chỗ đau cũng đã giảm đi rất nhiều. Cảm ơn, Trung Quốc quả là một quốc gia thần kỳ. An Đức Duy Kỳ dù có không lanh lợi thì cũng biết Diệp Thiên không có ác ý, anh ta chỉ có thể hình dung vật mà mình vừa nuốt vào bụng là vật thần kỳ mà thôi. Chỉ là An Đức Duy Kỳ không biết Diệp Thiên vừa cho anh ta uống viên thuốc mà cậu Tâm gia đã dùng nhiều loại thảo dược quý hiếm để chế ra, nó không những có thể chữa khỏi vết thương của An Đức Duy Kỳ mà thậm chí nó còn sót lại những tai họa ngầm trong cơ thể của anh ta, không có cách nào hóa giải được công hiệu của nó. Quay về Nga La Tư đi thôi, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cho tới giờ Diệp Thiên còn chưa xem tướng cho bất cứ người ngoại quốc nào, vừa rồi đơ đãng nhìn An Đức Duy Kỳ, hắn phát hiện người này còn có thể xuất hiện cùng mình nhưng chưa biết cụ thể là trong chuyện gì thì Diệp Thiên cũng không thể đoán ra được. Diệp Thiên vốn dĩ cậu cũng có võ công, đợi cho An Đức Duy Kỳ đi khỏi, Trúc Duy Phong ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên, tuy sức đấu có hạn nhưng ánh mắt không bình thường mà cay độc, động tác vả vào mồm An Đức Duy Kỳ, ha ha, trước đây còn đánh nhau nữa cơ nhưng còn kém xa so với Trúc Tổng. Diệp Thiên cười và lắc đầu nói tiếp. Lão Hồ cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, hôm nay không phải đến nữa. Trận thi đấu hôm nay coi như Diệp Thiên đã có nhiều kiến thức, An Đức Duy Kỳ hung mãnh đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, những trận đấu cũng có vài phần chờ mong ở trận đấu. Cách chương.